nếu như em làm công việc đó nó không đem lại được cho em về cái kiến thức về tài chính, về kinh doanh, thì em đang bán thời gian của em để có tiền. Làm sao để thành công nhanh ạ? Không có thành công nhanh được đâu em. Thành công nào nó cũng phải có nỗ lực nè, phải có kiên trì, phải có cố gắng, em phải làm từ từ, rồi em phải sửa sai, rồi em đứng lên lại thôi. Không có nhanh, ok? Đừng có vội. Cái việc đầu tiên mà em muốn thành công đó là em phải kiên nhẫn trước đã. Vô coi hết mấy cái của chị gì nó rồi. Tại sao chị luôn nhắc mặt mọi người phải coi mấy cái của chị? Tại vì mấy cái chị bày một lần nó không có nhớ hết được đâu. Phải coi đi coi lại, coi đi coi lại. Bởi vì chị bày được cho mọi người là chị đã phải làm đi làm lại, rồi chị sửa, rồi chị nhận ra cái khuyết điểm, rồi chị lặp lại, rồi chị mới thành được. Nên chị biết chắc một điều, em coi một lần em không thể nào giỏi được hết.
Chị Nhi ơi, có khái niệm thế này, đạt được mục tiêu thì phải vạch kế hoạch từ A đến B. Không em, nếu mà nói như vậy, chị đã plan rồi, chị cưới chồng, chị sẽ có con, rồi chị sẽ có đứa thứ hai với chồng chị, rồi chị đang trên đường, chị muốn mua nhà khác bự hơn cho chồng chị, chị cũng muốn mua xe cho chị, vậy cuối cùng đâu có đâu, rất quớt. Chồng chị đi ngoại tình xong chị đá nó một cái rụp, nó đâu theo cái plan của chị đâu em. Cho nên là em không thể nào mà em sống cái kiểu sách vở được hết. Tất nhiên là em muốn có cái plan từ A đến B rồi, nhưng mà em luôn luôn có cái backup plan. Backup plan có nghĩa là nếu như có chuyện này rủi ro xảy ra thì em có tài chính để em trả được cho cái chuyện đó, để giải quyết cái chuyện đó, để em sống tự do bình thản được hay không. Chứ đừng có sống theo kiểu chuyện cổ tích nha. Coi kênh của chị là biết là chị không có tin như mấy cái chuyện là Cinderella, là cô chú lọ lem rớt giày xong có hoàng tử tới. Em biết tại sao nó cắt ngay cái khúc mà hoàng tử tới xong hai đứa cưới nhau không? Tại vì hôn nhân nó là địa ngục đó mấy đứa. Em cưới chồng cưới vợ nó không còn yêu nữa, nó là nghĩa vụ, nó là trách nhiệm. Ok, em phải chăm lo cha mẹ hai bên, em phải chăm lo con cái, em phải chăm lo tài chính cho cả gia đình. Tiền con em học làm sao, tiền hai vợ chồng ăn xài trong nhà làm sao, những cái khoản nợ nào cần phải trả, rồi ngồi cái chuyện tiền ra, thời gian nào để hẹn hò đây, trong khi anh cũng bận đi làm, em cũng bận đi làm, rồi hẹn hò hai đứa ngồi nói chuyện với nhau yêu đương như ngày xưa, hay là ngồi nói bill tháng này trả chưa anh, bill tháng này bao nhiêu tiền em, rồi có tiền dư không, rồi để dành rồi mua cái gì đây, cứ vậy đó. Rồi không thì lại đi hẹn hò mà lại cãi lộn về chuyện con cái, ví dụ như vậy. Đó là có một cái bức tranh thực tế mà phim Disney nó sẽ không có cho em coi.
Em đang làm từ một công việc, những công việc chiếm tới 18 tiếng, wow, cái đó quá nhiều nha em. Em muốn học thêm về tài chính, kinh doanh mà không có thời gian à, làm sao để vận hành một công việc nó tự tạo ra thu nhập cho mình. Cái mà em đang muốn thì không phải một mình em, nhiều người lắm. Cái thứ nhất em muốn kinh doanh á, đầu tiên ở cái tuổi của em chị không biết, nhưng mà nếu em ở dưới 30 thì chị chỉ khuyên em một câu này, nếu em thích tài chính, nếu em thích kinh doanh á, em nên đi tìm một cái công việc mà cái người chủ đó làm về tài chính và làm về kinh doanh, và em xin vô đó làm, và em phải chấp nhận lương thấp để mà em học hỏi. Ở cái tuổi của mấy đứa bây giờ rất là quan trọng em tìm một người chủ tốt và em học theo. Ví dụ như chị bám theo thầy của chị học, bởi vì người ta là những cái người hàng đầu ở bên này, người ta làm rất là giỏi, rất là xuất sắc. Và khi em đi theo vậy, không có nhất thiết phải lương liền đâu. Tại vì những cái đứa trẻ trẻ bây giờ đi làm, họ mở miệng lương tháng bao nhiêu hết. Những cái người mà người ta ở cái vị trí đó, người ta tìm những cái người năng lực, người ta muốn coi và em cống hiến được bao nhiêu, chứ không phải lương bao nhiêu. Em tin gì đi, em bu theo những người đó em học mà. Sau này em ra em kiếm được tiền nhiều hơn mấy đứa bằng tuổi em nhiều lắm. Tại vì em đã hy sinh cái thời gian của em chỉ lấy đủ tiền lương đủ ăn ngày ba bữa thôi. Nhưng mà cái em có được nó là vô giá, đó là kiến thức. Cái đó không có thể ai lấy được của em. Thì chị nghĩ em nên tìm hiểu và em nên bỏ cái công việc mà em đang làm. Tại một ngày em làm tới 18 tiếng. Mà nếu như em làm công việc đó nó không đem lại được cho em về cái kiến thức về tài chính, về kinh doanh, thì em đang bán thời gian của em để có tiền. Ok, em bán được đến một độ tuổi nhất định rồi em già rồi em cũng sẽ không còn mạnh mẽ, không còn mạnh, không còn sức khỏe được như mấy đứa trẻ, thì em cũng bị loại ra. Cho nên nếu bây giờ em đã xác định tư tưởng là em muốn học về tài chính kinh doanh, thì em nên bắt đầu đi tìm hiểu những cái công ty về tài chính kinh doanh. Đi vô đó làm chân thấp cũng được, từ từ bu lên cũng được, nhưng mà chí ít em có cái cơ hội gần với cái ước mơ của em để em học. Rồi từ đó chứ còn tạo ra thu nhập mà cho chính mình để vận hành từ công việc nó còn quá sớm để mà chị nói cái đó với em, trong khi em chưa có một kỹ năng gì hết. Chị muốn em rèn luyện kỹ năng bằng cách học của những cái người mà về tài chính trước, làm sao họ vận hành cái công ty của họ. Em làm thư ký cho họ cũng được, em làm những cái chân thấp trong công ty của họ cũng được, nhưng cái quan trọng em đi làm em phải với cái tư tưởng là em muốn học hỏi. Chứ em không thể nào em vô những cái chỗ đó rồi em an phận để em vô đây rồi tự nhiên rồi em sẽ giỏi. No, phải bương nhiều, em phải hỏi nhiều lắm, em phải hỏi người này người kia, em phải luôn trong cái tư tưởng học tập. Em cứ bị nghe là kinh doanh cần năng khiếu và tố chất. Ví dụ người khác nhìn em nói em không hợp với kinh doanh đâu, bên trong em rất muốn kinh doanh để làm giàu chân chính, nhưng cứ nghĩ là có lẽ không hợp đâu nên không dám làm. Vậy kinh doanh có năng khiếu và tố chất gì không chị? Có cho em cần có năng khiếu, đó là năng khiếu lãnh đạo giống như chị đó, và em cần có tố chất là chịu nhục với lại chịu mặt dày với lại vấp ngã. Tại vì em biết là vấp ngã nó cũng cần kỹ năng đó em, là em phải chịu đau, em phải chịu mất, tại vì không có một người nào đầu tư kinh doanh mà không có bị lỗ, không có bị mất, không có học hết á. Ok, cho nên em phải biết được là cái sức chịu của em tới đâu. Ví dụ như em coi kênh của chị thì em biết được cái cách chị nói chuyện, thì em biết rồi những cái người làm ăn kinh doanh em cũng thấy họ nói chuyện rất là cứng và rất là sắt đá, tại vì họ tập cho cái emotional, là cái cảm xúc của họ nó rất là chuyên nghiệp rồi. Có nghĩa là yêu đương thì yêu đương, nhưng mà làm việc thì làm việc. Nếu như em là một người kinh doanh thì em phải tự hỏi lại em được là, ví dụ như giờ em nghe cái chữ tiền á, em có run lẩy bẩy, em có sợ, em nghe nó mất tiền á, em có sợ hãi kinh khủng không, hay là em bình thường? Tại vì nó cũng là một cái yếu tố quyết định. Kinh doanh nó không có liên quan đến tiền, mà nó liên quan đến chuyện là em đem được cái giá trị gì ra ngoài kia để người ta trả tiền lại cho em. Tại vì nhiều người cứ nghĩ kinh doanh là tiền, nhưng mà kinh doanh không bao giờ là vì tiền hết. Kinh doanh là bởi vì em có giỏi được cái gì, em có đem được cái gì ra ngoài kia để cho người ta trả tiền, để cho em đưa cho họ cái sản phẩm đó hay không, cái dịch vụ đó hay không. Ví dụ như nói như Apple là một loại hình kinh doanh đúng không? Nó bán từ máy tính, điện thoại rồi iPad đủ thứ hết, nhưng mà nó không phải là liên quan đến tiền, nó liên quan đến nó giải quyết vấn đề người ta cần điện thoại để gọi, người ta cần máy tính để làm việc, người ta cần iPad để người ta ra đường để cho tiện làm việc, ví dụ như vậy. Khi mà em giải quyết được vấn đề thì em sẽ có tiền, đơn giản vậy thôi. Và khi em muốn nghĩ đến chuyện kinh doanh, bây giờ chị hỏi ngược lại là em thấy em có cái năng khiếu lãnh đạo để mà điều khiển những cái người giỏi chạy một cái bộ máy để mà làm cho cái công việc của em suôn sẻ hay không, hay là em chỉ muốn kinh doanh bởi vì em muốn có cái dán nhãn tên ở đây là em là giám đốc hay là CEO hay là nhà điều hành. Đặt lại cái câu hỏi đó nữa, tại vì khi em làm chủ, khi em làm nhà lãnh đạo, khi em là một người đứng đầu, nó đòi hỏi rất là nhiều cái áp lực mà em chưa có thể hình dung ra, là em phải giải quyết. Ví dụ như ở dưới chị có bao nhiêu con người chạy tới chị để hỏi Nhi cái này làm sao. Nếu như em là một người không có cứng cạ, em là một người không có kiến thức, em là một người không có tố chất để mà tìm, để mà giải quyết vấn đề, thì em không nên làm kinh doanh, tại vì em sẽ không có thể nào mà giúp được cho người khác được. Mà em chỉ đứng đó cho em chỉ tay ra nó, ủa tao tuyển mày vô thì mày phải tự làm chứ. Nên biết một người làm chủ, một người làm kinh doanh là người đó phải biết hết tất cả mọi thứ trước khi những cái người phía dưới, người ta chưa biết gì hết. Em không cần phải biết xuất sắc, nhưng mà em phải biết sơ sơ. Ví dụ như em phải biết được là cái điện thoại này nó được kết cấu, là nó được tạo từ những cái gì, bao nhiêu phần để tạo được cái điện thoại này. Em sơ sơ, em cần biết chi tiết khung trục chip gì của nó đâu. Thì cái kế tiếp được là em phải chấp nhận ngã và chấp nhận đau, tại vì có nhiều người người ta không có chịu ngã được, người ta không có chịu đau được, người ta sợ lắm. Người ta nghe nói thất bại cái là người ta bắt đầu run lại bãi thôi, làm ăn là phải thành công liền chứ thất bại không chịu được. Cho nên nếu em cảm thấy em chưa có cương quyết, cương định được, nếu em chưa có thấy em có thể lãnh đạo được, bây giờ em lãnh đạo sơ sơ, chị hỏi dưới em có bao nhiêu người bây giờ mà em nói chuyện mà người ta nghe được, mà người ta làm theo em được, cái đó cũng rất là quan trọng.
Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy.